This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chị Đài Thi, cựu thanh tra sở thuế trong chương trình Những điều cần biết về thuế vụ. Chương trình đến cùng quý thính giả một tuần một lần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 trên băng tần 1160 AM quý vị nha. Và từ phòng vi âm xin được gửi lời chào chị Đài Thi.
Hello Như Tuyền, xin chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị khán giả khắp mọi nơi.
Dạ, cứ mỗi lần mà nói chuyện với chị Thi là biết một tuần đã trôi qua. À, như vậy là một tháng nói chuyện với chị Thi 4 lần như vậy thưa quý vị. Mà các câu hỏi về thuế thì vẫn luôn luôn phong phú, nói hoài vẫn có những điều rất là mới lạ về thuế. Những cái điều không phải là mới mà là những điều lạ đối với những người không biết về thuế nhiều, nhưng mà là những điều rất quen thuộc đối với những người mà chuyên về thuế, đặc biệt là cựu thanh tra sở thuế Đài Thuy. À, ngoài việc là cựu thanh tra sở thuế thì chị Thuy cũng làm việc cho Bộ Ngân khố Hoa Kỳ rất là nhiều năm. Rồi bên cạnh đó thì chị còn hôm trước chị nói là làm việc cho ngoài Bộ Ngân khố ra thì làm việc cho sở thuế nữa quý vị. Thành ra là đó là lý do mà Thi biết rất là nhiều những cái vấn đề rắc rối về thuế phải giải quyết như thế nào. Thì đó là lý do mà Thi cũng có một cái business mới mở khi mà Thi về hưu. Về hưu nhiều năm nhưng mà bây giờ mới bắt đầu mở cái business cho nó đúng với những cái kỹ năng của mình, cái skill của mình và hiểu biết của mình trong cái ngành thuế. Thì trở lại với chị Đài Thi ngày hôm nay thì Thi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của chương trình hay chưa ạ?
Cảm ơn Như Tuyền, hôm nay Như Tuyền giới thiệu thì rất là hay. có khi chị em mình nói về thời tiết, có khi nói về chuyện xảy ra trong về chính trị, về kinh tế này kia, nhưng mà hôm nay thì Như Tuyền lại dành thời giờ giới thiệu mình thì rất là rõ ràng. Cảm ơn Như Tuyền nhiều nha.
Dạ, cảm ơn chị. Em trước khi đưa câu hỏi thì cũng quên chứ chị Thuy, chắc là cũng muốn nhắc quý vị là cái mùa khai thuế gần hết rồi đúng không? Nếu ai mà chưa thì...
Còn có chưa tới 3 tuần nữa là xong hết rồi đó.
Dạ.
Đúng rồi.
Nếu mà không thì kịp
thường,
thai mà để trễ là bị phạt đúng
mùa...
không?
Đúng rồi, khai trễ bị phạt. Hoặc là thường thường á, những người có rắc rối với sở thuế đó.
Dạ.
Thì họ sợ họ để con bên, nhưng mà đến mùa khai thuế tự nhiên nó nhắc nhở chuyện mà sở thuế nó gửi thư hay là nó truy thu thuế hay làm gì làm á, bây giờ họ nhắc họ là phải để ý cái nguyên năm. Mình sợ quá, mình giấu nó đi. Mình không muốn nghĩ đến, không muốn nhắc đến, nhưng mà đúng ra là cái mùa khai thuế nó nhắc mình là phải nên giải quyết những vấn đề mà mình chưa giải quyết xong với sở thuế.
Và em cũng quên nữa, trước khi vô cái câu hỏi mà thính giả gửi vào đã có sẵn, thính giả gửi đó, thì em cũng muốn chia sẻ với chị Thi vậy nè. Cái mùa này cũng là cái mùa mà nhiều người dễ bị lường gạt nhất từ những người lừa đảo đúng không chị? Tại vì ngay cả bản
đúng
thân như
vậy.
Tuyền cũng có nhận một cái tin nhắn như thế cách đây mấy tuần, thì họ đánh vào cái tâm lý mùa thuế. Thành ra họ gửi ra mà mình thấy, mình đọc một cái là mình thấy cyber, cyber hết trơn rồi, nhưng mà họ cứ random làm
đúng
như vậy
rồi.
Đi trúng ai thì trúng đúng không? Thì đại
đúng
khái
rồi.
Như họ nói với mình như là bị thiếu thuế nhà nước nè, phải lo trả đi, phải gọi cho họ, chứ nếu không là vướng vào cái này cái kia cái nọ, và cái lời lẽ rất là hăm dọa. Và mình thì mình biết đó là một cái tin nhắn của những người lừa đảo, cho nên quý vị cũng nhớ nha, là ngay mùa thuế này cũng gặp nhiều người lừa đảo lắm đó, quý vị cẩn thận.
Cũng đúng rồi, Như Tuyền nhắc cái đó rất là đúng, là bởi vì như vậy, sở thuế không bao giờ nhắn tin
đó,
không bao giờ gọi điện thoại, sở thuế gửi thư cho mình Cho nên là quý vị nên nhớ là lưu giữ là mấy cái lá thư đó. Cái đó là cái cách mà sở thuế liên lạc với mình. Thứ nhất là trong những cái thư đó nó nói về cái năm nào mà sở thuế muốn hỏi thăm sức khỏe mình, chẳng hạn thuế của năm 2022, 23, 24 gì đó, nhưng mà sẽ nói cái năm đó. Thì cái thư là để như vậy, để nói rõ cái vấn đề nó nằm ở đâu và cái năm nào. Cho nên là khi mà quý vị nhận được những cái tin nhắn hoặc là những cú điện thoại hăm dọa hay gì gì đó, rồi biểu quý vị hay là email, cũng sở thuế cũng không gửi email luôn. Cho nên là nếu mà bảo mà quý vị bấm vô cái đó để mà điền an sinh xã hội, điền này điền kia là đừng bao giờ nha. Cái đó là kẻ gian đó, họ ăn cắp thông tin cá nhân của quý vị để họ làm những cái chuyện gian đó.
Đúng.
Cảm ơn cái tiền quên. Đáng lý mùa thuế này là mình phải cảnh báo đồng hương của mình không mà hôm giờ mình quên.
Dạ, em chợt tình cờ nhận cái tin nhắn đó cách đây mấy tuần mà em cũng quên nói với Thi luôn. Thì bên dưới đó còn để một cái link là phải bấm vào cái link này để verify mình nữa. Ồ trời ơi, đó, quý vị nhớ nha mà quên nói. Cho nên
hôm qua thì cũng nhận nữa đó.
Ồ vậy đó, giáp
ai cũng bị họ hả? Ai cũng bị, đúng rồi. Nó gửi cho lầm người rồi đó, nhưng mà nó cũng gửi ráo hết á.
Nhưng mà cũng có nhiều người á, chị nếu mà nằm trong trường hợp mà đang bị thiếu thuế, họ cũng sợ đó chị. Tại vì không biết hết đúng những cái lừa đảo của những người này, và cứ nghĩ rằng là ồ cái quay của sở thuế sẽ gửi ra như thế, chứ đâu phải ai cũng biết như là Thi biết, đúng không? Cho nên quý vị nhớ cẩn thận. Và bây giờ thì trở lại với những câu hỏi Thi nha. Câu hỏi đầu tiên mời quý vị nghe chung. Em làm nghề nail lãnh mẫu 1099, thuế năm 2023 của em đã khai năm ngoái, nhưng bây giờ em mới biết là có một vài phần đã khai sai. Ví dụ như khấu trừ thuế những khoản mà em không có chứng minh được, người khai thuế tự động trừ tùm lum mà không giải thích cho em biết. Em lo lắm, không muốn bị nhức đầu với sở thuế, nhưng nếu khai lại cho đúng thì em lại sợ bị sở thuế dòm ngó, audit. Vậy em phải làm sao đây? Thưa chị Thi, chị có thể tư vấn dùm câu hỏi này ạ.
Có rất nhiều người Việt mình khi mà khai thuế, khi mà họ biết ra là cái hồ sơ giấy thuế của họ khai sai á, họ muốn khai lại lắm, tại vì cho ăn ngon ngủ yên đó mà.
Dạ.
Nhưng mà họ sợ. Họ sợ là cứ khai đi khai lại đó thì là sở thuế sẽ dòm ngó cái hồ sơ của họ. Nhưng mà thật sự không phải là như vậy quý vị. Không bao giờ mà sở thuế mà chọn cái hồ sơ nào ra để đi kiểm toán thuế hoặc là audit gì đó, mình nói tiếng Anh là audit đó. Không bao giờ họ chọn từ cái nhóm mà những cái hồ sơ mà mình gửi vào mình khai lại cho nó đúng đó. Không bao giờ hết trơn á. Họ không nhắm vào cái nhóm đó. Tại vì khi mà người ta khai lại, tức người ta muốn khai cho nó đúng, thì tại sao mình lại audit cái đó? Thường thường á, khi mà sở thuế họ nhắm vào họ audit ai á, là cái hệ thống computer của họ nhận ra được cái gì khai nó bất bình thường, nó không có hợp tình, hợp lý. Chẳng hạn như mình đi làm, mình nói bây giờ làm nail đi, mình lãnh được 50.000 đô một năm, mà mình trừ hết tiền vật liệu hết 27.000 thì nó quá trời vô lý luôn. Hoặc là tiền xe, tiền cổ, tiền đồ nghề gì mình mua đó, nó không có đúng cho những người làm nail, không có đúng cho cái ngành nghề nail. Cho nên là computer, cái hệ thống máy vi tính của sở thuế hay lắm nha. Họ nhận ra được những cái gì bất bình thường, thì khi mà bất bình thường như vậy họ mới đẩy cái hồ sơ đó qua, để ra qua một bên, để mà lựa để đi ra ngoài để liên lạc với mình, để audit mình đó. Chứ còn mà khi mình khai thuế lại thì không bao giờ họ chọn trong cái nhóm đó hết. Cho nên quý vị đừng có lo. Nếu mà mình cảm thấy sai nhẹ thì không sao, mà sai nặng quá thì là quý vị nên sửa lại cho yên tâm. Nhất là những cái mối khấu trừ mà mình thấy rằng là người khai thuế họ ghi đại dùm cho mình mà không cho mình hay, mà mình ký tên thì mình chịu trách nhiệm, chứ người khai họ đâu chịu trách nhiệm đâu. Cho nên là quý vị cảm thấy không yên tâm thì cứ khai lại không sao đâu. Chỉ có cái là phải trả tiền khai lại thôi. Tại vì khai lại không có nghĩa là bổ sung cái phần nào nó sai, mà khai lại có nghĩa là khai từ đầu tới cuối lại. Cho nên là nó phải có cái chi phí trong đó đó. Chứ quý vị đừng bao giờ lo cái chuyện đó hết á. Ý thì nói là như vậy.
Dạ.
Rồi.
Dạ. Còn gì nữa? Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Tôi qua Mỹ được 2 năm, có thẻ xanh. Tôi không có thu nhập ở Mỹ, nhưng tôi có 2 căn nhà ở Việt Nam cho thuê cũng có lời. Người khai thuế nói là tôi không cần khai thuế lợi nhuận, nhà cho mướn, vì mấy căn này tôi đã sở hữu trước khi đi qua Mỹ, trước khi định cư ở Mỹ. Chỉ khai, người này viết rõ ràng là như vậy. Vì mấy căn nhà này tôi đã sở hữu trước khi di cư qua Mỹ, chỉ khai thuế khi nào tôi sở hữu sau khi định cư ở Mỹ, vậy có đúng không? Có đúng không chị Thi?
Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai, nó là như vậy nè. Cái luật thuế ở Mỹ, khi mà mình có thu nhập, có lợi tức, có lời, có lợi nhuận, có những mình gọi là những cái gì mà tiền vô á, mà không phải là tiền quà tặng á, tất cả những cái đó mình có bất cứ nơi mình thu những cái đó vào từ bất cứ nơi nào trên nước Mỹ thì mình phải khai thuế ở Mỹ. Có nghĩa là căn nhà mình mua hay là một cái cơ sở làm ăn buôn bán gì mình có sẵn từ cái thời xa xưa nào đó, hồi đó mình còn là công dân Việt Nam, thì bây giờ mình đã qua Mỹ định cư rồi, thì luật theo luật thuế đó là mình phải khai thuế từ cái ngày tính cái gì mình qua Mỹ tháng 10 năm 2024 đi, thì còn có 2 tháng nữa là hết cuối năm rồi, thì mình phải tính theo cái thu nhập của mình cho 2 tháng đó để mà mình khai. Ví dụ mình qua đầu năm thì mình khai nguyên năm, phải thu nhập của nguyên năm, nhưng mà mình qua 6 tháng thì khai của 6 tháng, qua 2 tháng khai của 2 tháng. Tôi nói đây là tôi nói cái thu nhập đó. Ví dụ mình cho mướn nhà một năm, nhưng mà 2 tháng cuối cùng cái tiền lời của 2 tháng, lợi nhuận của 2 tháng cuối cùng mình phải khai thuế ở Mỹ, còn cái 10 tháng trước mình cứ khai phía bên Việt Nam. Không thể nào mình nói cái lý do tại vì đây là những cái tài sản, những cái gì tôi có trước đây rồi, cho nên không tính cái đó là hoàn toàn sai. Mình không cần biết, miễn sao mà cái thu nhập vào cái năm đó, cái thời đó, cái lúc đó là mình đã là người ở Mỹ thì là phải khai thuế ở Mỹ, đó là luật như vậy. Cho nên là, nhưng mà như Tuyền biết không, thì phải nói rằng là khi nghe cái này rất nhiều, từ Texas qua Cali, Florida, bất cứ nhiều tiểu bang lắm, Boston, miền Bắc có, miền Nam có, người Việt mình á, thì không biết tại sao mà thì không có muốn nói như vậy là đụng chạm tới những cái dịch vụ khai thuế. Nhưng mà cái này là người ta kể lại cho Thi nghe, là khi người ta tới những cái văn phòng khai thuế hay là những dịch vụ khai thuế, người ta hỏi tôi có tôi làm ăn ở bên Việt Nam, tôi có công ty bên Việt Nam, hay tôi có nhà cho mướn ở Việt Nam, thì tôi có cần khai không, thì hầu như là 99.99% là những cái văn phòng khai thuế ở đây họ nói là không cần khai, Mỹ không biết đâu, hoặc là tài sản của mình mà, của mình có thời trước khi mình là công dân Mỹ, trước khi mình là thường trú nhân ở Mỹ mà, tại sao mình phải khai. Cho nên người ta về là coi như mấy năm trời người ta trốn thuế luôn, trốn thuế vô tình nha, người ta không biết, người ta muốn khai, nhưng mà tại vì đi tư vấn thì được tư vấn là không cần phải khai nên thôi, người ta cũng tiền vẫn bỏ túi nhưng mà không khai thuế ở Mỹ. Tuy nhiên như vậy rất là nhiều mà chị không biết làm sao, khi viết báo thì cũng nói chuyện đó, khi lên đài thì cũng nói chuyện đó, là thu nhập ở bất cứ nơi nào trên thế giới mình phải khai thuế ở Mỹ, từ khi nào mình không muốn gia hạn thẻ xanh, không muốn vào quốc tịch Mỹ, mình sẽ trở về Việt Nam để mình lấy quốc tịch Việt Nam trở lại gì đó. Chứ còn ở Mỹ là theo luật thuế là phải khai. Không biết làm sao. Nếu mà như Tuyền có ý gì giúp, có cách nào mình giúp để mình quảng bá cái chuyện này đến cho người Việt mình thì rất là tốt. Mà không hiểu tại sao nhiều người cũng trốn thuế mấy năm rồi đó mà không hay, hoặc là họ trốn rồi khi mà họ đi thi quốc tịch Mỹ hay là gia hạn thẻ xanh gì đó họ bị rắc rối một cách rất là vô tình, rất là vô tội. Thì cái câu hỏi này rất là hay, nó đến cũng đúng lúc ngay cái mùa khai thuế như vậy. Thì bây giờ ngay cả khi sau khi mà mình ví dụ như mà quý khán giả mà nghe cái tin này rồi có bà con, có bạn bè rồi mình chỉ cho nhau, mà ví dụ như hết hạn mùa khai thuế rồi mà mình mới biết được cái luật này thì cũng không sao, cứ khai cho những năm mình đã trễ, mình không biết luật cho nên mình khai trễ, thì đương nhiên nếu mình thiếu thuế thì mình sẽ bị phạt một chút đỉnh, Nhưng mà mình không có gian cho nên nó không có bị phạt nhiều.
Thật ra trong trường hợp này, như tôi nghĩ rằng là có nhiều người nghĩ đơn không biết chị, ngay cả nếu không làm chương trình với Thi thì em cũng nghĩ cái này mình cũng không biết. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là ở nhà tôi ở bên một cái nước khác ngoài Mỹ, thì bên đó tôi cho thuê bên đó, làm sao ai biết được mà cần phải khai làm chi, đúng không? Thì rất đúng nhiều rồi. Người sẽ nghĩ như vậy, nó không có mắc mới gì trơn, tại vì nó hoàn toàn ở ngoài nước Mỹ. Mà ở bển thì nhiều lúc cho thuê, lúc thì có khách, lúc thì không có khách, mà đâu phải có giấy tờ như bên này là phải rõ ràng. Lúc nào ta vô thì cho thuê lấy tiền, ta không vô thì thôi, tiền trả bằng tiền mặt như thế thì làm sao mà ai mà biết đâu mất công chi đi khai. Đó thì thường nhiều người nghĩ như vậy, và căn nhà của mình ở bên đó cũng liên quan gì đến bên này hết trơn. Thì rất là nhiều người nghĩ đơn giản là như vậy, đúng không chị Thi?
Đúng rồi, thì tại vì mình là người dân thường thì mình nghĩ như mình, nó make sense, nó rất là, mình make sense tiếng Việt gọi là sao?
Thì mình nghĩ là
nghe
có
nó
lý.
Cũng có lý lắm, nghe nó có lý lắm. Nhưng mà mình nói đây là nói trong nghề thuế, mà đi tư vấn, để tư vấn cho khách hàng như vậy thì tội nghiệp khách hàng, người ta trốn thuế một cách vô tình, người ta không biết. Chứ còn mà chứ nghĩ người ta đã khi đến tìm đến mình rồi đó, nếu mình không biết cái lũ đó, ít nhất mình cũng phải tìm tòi, mình phải đọc thêm hoặc là hỏi thêm hay cái gì đó, học thêm trước khi mà mình nói. Bao nhiêu, nhiều lắm như Tuyền ơi, hầu như đa số người Việt mà qua bên này định cư là bị cái tình trạng đó. Cho nên cái mình nói là cái sự hiểu biết của một người không có trong nghề thuế thì rất là thông cảm, thì thông cảm vô cùng luôn đó. Nhưng mà cái người mà trong ngành thuế mà tại vì những người khách họ kể lại, tại vì chỗ đó nói nhưng không khai, cho nên tôi không khai, không biết để mà khai. Thì như vậy nè, chính Thi cũng có một người bạn rất thân. Cô đó cổ đi làm ở Việt Nam thì làm cho những công ty lớn, thì họ có cái hưu bổng, tức là mình về hưu đó mình được mỗi tháng được một ít tiền á, bên này gọi là retirement pension á, được hưu bổng, chứ không phải là an sinh xã hội mà là tiền hưu bổng của công ty nó cho, tại công ty lớn. Cổ nói cổ công ty nó cổ làm ở Việt Nam bao lâu rồi, mỗi tháng nó cho ít, chuyện nó chuyện bên Việt Nam, bây giờ cổ có Mỹ cổ ở rồi, tại sao phải khai cái tiền đó? Nhưng mà tiền đó đối với luật Mỹ là tiền thu nhập, nhà cho thuê là thu nhập, là lợi tức á. Mình có công ty buôn bán làm ăn ở bển, chỉ trong nước thôi cũng là thu nhập, tiền hưu bổng của mình cũng là thu nhập, tiền lãi suất gì đó, tiền mình có cổ phiếu bên đó, mình mua stock, mua cổ phiếu mình bán có lời cũng là thu nhập. Nó y chang như bên Mỹ đó. Bên Mỹ tất cả những cái đó đều là thu nhập và phải khai thuế lợi tức. Thì ở Việt Nam cũng vậy, khi mà mình kiếm được những cái tiền đó bên Mỹ, bên Pháp, bên châu Âu, bất cứ nơi nào, mình kiếm được những số tiền đó, mình đều phải đóng thuế y như mình kiếm ở Mỹ vậy đó. Y chang vậy, không có gì khác hết đó, như Tuyền, không có một chút gì khác hết đó. Không có một trường hợp ngoại lệ hay miễn cái gì hết đó. Chỉ có cái miễn là miễn như vậy, hay là được trừ là trừ cái này. Ví dụ như mình ở Việt Nam, bên Việt Nam bắt mình đóng thuế tại địa phương rồi, thì như vậy mình khai thuế Mỹ không lại bắt đóng nữa, sao giờ đóng hai lần á. Thì Mỹ rất là thông cảm chuyện đó, và nếu mà mình đã đóng thuế Việt Nam rồi mình vẫn khai ở Mỹ, nhưng mà luật thuế Mỹ họ cho mình trừ cái số tiền mà mình đã đóng rồi phía bên nước đó, để mình khỏi phải đóng một lần bên này, một lần nữa, lần thứ nhì ở bên này, như vậy thôi. Chứ không có nghĩa rằng là tôi đã đóng cho công an hay địa phương hay là phường gì đó, quận gì ở Việt Nam là tôi không đóng bên này nữa, không phải vậy. Vẫn phải khai bên này, rồi trừ được bao nhiêu thì trừ. Cái đó là cái luật thuế quốc tế, thì nó hơi khác thuế trong nước một chút. Là thì nhiều lắm như Tuyền ơi, bây giờ là chị em mình chắc mỗi tuần mình phải nhắc cái điều này, bởi vì chị nghe rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Mình còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình đó, Thi có nhắc nhủ gì quý vị nữa hay không? Trước khi mà gửi qua giới thiệu cái business của Thi một vài phút trước khi mà mình kết thúc chương trình. Dạ,
Thi có muốn nói một điều là có lẽ là bởi vì cái thời thế này nó rất đúng để Thi nhắc chuyện này đó như Tuyền, là bởi vì hiện giờ nó như Tuyền nghe cái vụ mà Tổng thống Trump rất là ráo riết trong cái vấn đề mà trục xuất những người có tội phạm ở Mỹ, đúng không? Thì đó, tội phạm tại sao mà phải trục xuất? khi nào thì trục xuất thì cái đó tùy theo quốc hội họ quyết định. Chẳng hạn cái thời tổng thống Obama hay là Biden cũng trục xuất những người tội phạm ra khỏi nước Mỹ. Chỉ có cái là khi mà vào cái thời điểm đó quốc hội họ quyết định là nếu mà phạm luật loại nhẹ, loại nặng, loại nào, loại gì gì đó, nhưng mà phải là tội hình sự nha. Chứ còn mà mình không phải tội hình sự mà mình chỉ bị cơ kiện cái gì nhẹ nhẹ thì không sao, nhưng mà phải tội hình sự thì là mới bị trục xuất ra khỏi nước. Cái đó cho nên là tôi không rõ mỗi một thời đại, mỗi một thời tổng thống, một thời giai đoạn nó gắt cao hay là nó nhẹ tay một chút thì mình không biết. Nhưng mà mình biết vào cái thời này, vào thời ông tổng thống Trump bây giờ thì rất là gắt gao. Nhưng mà tôi cũng chưa có rõ cái quyết định của quốc hội là trục xuất loại nào. Nhưng mà tôi biết chắc là khi mà mình bị sở thuế kết tội mình gian lận thuế, trốn thuế, khi mà sở thuế họ có bằng chứng và họ kết tội mình rồi á, thì cái đó mình vào cái tội hình sự. Mà tội hình sự như vậy á, rất là khó để mà gia hạn thẻ xanh, hoặc là xin thẻ xanh, hoặc là xin quốc tịch Mỹ. Mà đã vô quốc tịch Mỹ rồi đó, họ vẫn trục xuất mình như thường nếu mà họ cảm thấy họ cần phải trục xuất những người mang những cái tội đó. Thì mình hiện giờ năm nay là chưa có biết rõ cái luật quốc hội nó ra như thế nào. Thì vào cái thời này thì biết là khá gắt gao, cho nên nhắc quý vị nếu mà mình có vô tình mình không khai thuế thì cố gắng khai thuế để mà mình khỏi có bị rắc rối với là sở di trú. Thì không phải là luật sư hay là thì không phải là lĩnh vực di trú không phải là của Thi. Nhưng mà nếu mà quý vị có luật sư di trú thì hỏi người ta đi. Bây giờ tôi đã trốn thuế mấy năm nay, tôi không biết, tôi không khai, thì bây giờ có nên khai hay không? Theo luật thuế đó là phải khai đó. Nhưng mà cái ông luật sư di trú, ông sẽ nói rằng là nên tiến hành gấp đi, chứ không thôi mai mốt bị trục trặc cái gì đó. Thì là phía bên di trú họ giúp cho quý vị quyết định sáng suốt hơn. Thì chỉ có thể nói về luật thuế thôi. Và cái thời điểm này nó quá nóng bỏng đi, cho nên bắt buộc là mình phải nhắc những cái điều đó như Tuyệt.
Dạ, dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, và bên cạnh những cái giờ mà những cái phút mà Thi chia sẻ với quý vị trên làn sóng trong 25 phút đó, thì đó là cái thời giờ mà Thi chia sẻ với quý vị để dành thời giờ cho cộng đồng, để giúp cho quý bà con mình, quý đồng hương hiểu rõ thêm những điều rắc rối liên quan về thuế vụ. Tuy nhiên thì trong chương trình, như Tuyền cũng muốn tranh thủ để giới thiệu đến quý vị cái business của chị Thi, bởi vì đây là công việc mà chị Thi rành rẽ qua mấy chục năm kinh nghiệm làm cho sở thuế cũng như là làm cho bộ ngân khố Hoa Kỳ, nên chị Thi có một cái business để có thể cái dịch vụ này giúp cho ai mà gặp những điều rắc rối về thuế mà không biết kiếm ai để mà hỏi hay là để giúp đỡ mình gỡ rối trong những vấn đề này, thì dịch vụ của chị Thi sẽ sẵn sàng để mà giúp đỡ quý vị. Thì Thi có cái dịch vụ này, em một lần nữa mời Thi chia sẻ đến quý vị cái địa chỉ của Thi cũng như là công việc trong cái dịch vụ này, thưa Thi.
Cảm ơn Như Tuyền. Văn phòng của Thi đó là ở gần chợ Hồng Kông, Dallas. Dallas nha, chứ không phải Arlington. Có nhiều quý vị cũng thương Thi và lái xe từ tuốt ở bển Arlington Forward qua bên này gặp Thi. Thì Thi ở gần Hồng Kông, Dallas, trên đường Walnut đó, đối diện trường cao học Richland College.
Trường cao đẳng cộng đồng, đúng không chị?
Cao đẳng, đúng rồi. Địa chỉ là 445 Walnut, số phòng là 105, zip code là 75081. Nhưng mà tốt hơn hết là quý vị gọi điện thoại cho Thi xíu để coi vấn đề nó nằm ở đâu và Thi có thể giúp được không, trước khi quý vị lái xe thật là xa đến gặp Thi. Điện thoại của Thi là 214-799-1040, 214-799-1040. Thì giống như là Như Tuyền đã giới thiệu đó, là Thi chuyên về giải quyết những rắc rối với sở thuế. Ví dụ như quý vị nhận được thư của sở thuế mà không biết sở thuế đòi cái gì, muốn cái gì, thì quý vị cứ liên lạc với Thi để Thi coi rồi Thi giải thích cho. Những người mà bị sở thuế truy lùng thuế hoặc audit, hoặc là họ lùng một thời gian rồi bắt đầu là họ đang siết tài sản của mình hay cái gì đó, thì hay là bị tước thẻ thông hành, chứ thấy nhiều quá cũng bị tước thẻ thông hành luôn, không được gia hạn, không được đi đâu hết. Những cái vấn đề đó thì đều giải quyết được. Nhưng chỉ có một điều mà hôm giờ thì cứ chắc là quên nói với quý vị như với như Tuyền, là thì có một cái chuyên môn nữa, là thi thi là một cố vấn, thi làm cố vấn đặc biệt cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp đây là bởi vì nhiều khi họ có được những cái khoản trừ thuế rất là đặc biệt cho khi mà mình làm kinh doanh á, thì nhiều khi mà để tới cuối năm thì nó quá muộn. Nhưng mà nếu mà liên lạc với thi sớm á, thì coi có cách nào để mà tiết kiệm được thuế, cách nào để mà mình tránh được cái này, tránh được cái kia, tại mình rất là rành luật thuế. Cho nên mình không muốn bỏ lỡ những cái cơ hội mà trong nguyên một năm mình có thể làm cái này cái kia được. Chờ tới cuối năm để mình đi khai thuế thì lúc đó nó quá muộn rồi, mình mất rất nhiều cái cơ hội trong cái năm đó. Cho nên là còn nếu mà cá nhân của quý vị đó sắp làm những cái gì mà lớn, chẳng hạn như sắp bán nhà, bán đất hay là đầu tư vô cái gì đó, thì liên lạc với Thi để Thi coi có thể mình nên chờ hay là nên như thế nào để mà cái thuế đó, nếu mà buôn bán mà nó bán miếng đất hay bán căn nhà mà nó lợi ích lời nhiều, như nhiều khi Thi nói là giữ thêm vài tháng hay là bây giờ bán được rồi để cho thuế nó nhẹ đi thì giải thích cho quý vị luôn. Thì đó là những cái tư vấn, những cái cố vấn đặc biệt mà chuyên môn của Thi. Đó là một cái cách mình nói là cái chuyên gia mà Thi có là do sự tích tụ của nhiều năm kinh nghiệm Thi ở trong ngành thuế.
Dạ, thì quý vị đừng ngần ngại, cứ liên lạc với chị Thi trong trường hợp quý vị cần sự giúp đỡ của những dịch vụ của công ty của chị Thi quý vị nha. Chắc chắn là tham khảo những, khi mà quý vị gọi thì nhiều người cũng không biết là những cái rắc rối của mình nó nằm ở trong cái lĩnh vực nào đây, mình có nên nhờ một dịch vụ hay không, hay đây chỉ là những cái câu hỏi mà mình hỏi để mình thỏa mãn cái sự hiểu biết về cái vấn đề rắc rối đó thì nó lại là một vấn đề khác, đúng không chị? Còn có những cái mà quý vị thực sự là gặp rắc rối cần đến sự giải quyết cho những cái vấn đề đó thì dịch vụ của chị Thi sẵn sàng để mà tư vấn cho quý vị trước khi quý vị sign một cái hợp đồng để nhận được sự phục vụ của dịch vụ chính thức, đúng không chị Thi?
Đúng rồi. Và dịch vụ của Thi thì lặp lại nha, là 214-799-1040, 214-799-1040. Nhưng mà nếu quý vị có câu hỏi chung về thuế mà để mình có thể chia sẻ cùng với cộng đồng thì quý vị gọi cho đài nha. Như Tuyền nhắc cái số phone của đài để cho quý khán giả có thể gọi vào sau này.
Dạ. Ở đây thì quý vị có thể nè, không cần gọi đâu, quý vị cứ gửi tin nhắn qua số điện thoại đi nha. Hôm trước thì Tuyền có nói là gọi vào cho đài, nhưng mà tuy nhiên thì có những lúc chị thư ký đó bận biểu ở trong văn phòng vì nhiều công việc khác, ví dụ như đang thu âm, đang edit mix chương trình chẳng hạn, thì cái số điện thoại mà gửi tin nhắn đó nó sẽ tiện hơn bất cứ lúc nào hết, bởi vì tin nhắn mình có thể gửi bất cứ lúc nào, khi có thời gian thì thì mọi người sẽ check tin nhắn của quý vị. Thì đây là cái số để quý vị có thể gửi tin nhắn vô cho đài những câu hỏi mà liên quan đến thuế nha. Thì để Tuyền tìm lại một lần nữa số điện thoại của tin nhắn. Chờ Tuyền một chút xíu thôi nữa nha. Chị Thi chờ em chút xíu nha. Một chút xíu thôi. Dạ đây, số điện thoại tin nhắn đây nhé, là 214-732-5735. 214-732-5735 là số tin nhắn của đài đó. Số để quý vị nhắn tin đó, quý vị có thể gửi những câu hỏi nào liên quan đến các chương trình thuế hay chương trình gì đó mà thì quý vị cứ gửi qua cái số này nha, thì đài sẽ nhận và chuyển lại cho những cộng tác viên. 214-732-5735, 214-732-5735. Cũng như là nếu mà có những dịch vụ quảng cáo gì quý vị không có tiện gọi vào thì cũng cứ gửi qua tin nhắn này quý vị nha. Nhắc lại là 214-732-5735. Cảm ơn chị Thi rất nhiều đã bỏ chương trình thì giờ cho chương trình ngày hôm nay Thi nha. Và hẹn gặp lại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới nhé. Chúc chị một buổi chiều thật nhiều niềm vui.
Cảm ơn Như Tuyền. Xin hẹn tái ngộ tuần tới với Như Tuyền cũng như là với quý vị thính giả nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.